ta làm việc ở đâu tất chừng nó không có lộn xộn đâu, nhưng mà nó dòm nó thấy lộn xộn hả. Nhưng mà rốt cuộc rồi mấy cái thằng vô vi thằng nào nấy cũng ngon lành hết, cho đá rầm 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 người ta đá lại nên tụi nó nhào thôi lo làm gì làm. Thầy bùa, thầy đồ, thầy thiền ở Việt Nam bây giờ dùm dữ lắm. Kêu đệ tử ông Tam tới nói ồ tu cái này hư ta không có ra cái gì, nó là bài thi để check lại coi đứa nào có thực tâm tu hay là không. Nó không biết, nó theo kia nó ngã cái rầm, bởi sao đằng này tụi này nó đứng lên như chạy trở lại không kịp. Hồi tôi ở Việt Nam mấy người ta không dám ra, không dám ra mắt đâu. Hay tôi đi rồi nó làm trời, làm trời, nhưng mà đó là cơ hội để nhận xét những người bạn đạo chánh hay là tà, thức tâm hay là không thức tâm, lọc lại lấy một số hữu dụng hay vô dụng thả trôi. Mình quyết tâm mà thôi. Xin bạn đạo, bạn đạo mà không chịu tu. Cho nên tôi có ra bài thơ tu mà thiếu tu, cái bài giảng tu mà thiếu tu, nói trước mấy năm rồi. Tu mà thiếu tu, coi chừng cái đó mà đó. Mỗi người vô vi sau này phải đứng vững cộng tác với Thượng Đế, làm việc tự mình phải sáng suốt, chứ không còn nhờ đỡ ai nữa hết. Không nhờ đỡ ai ngoài mình thì có bao nhiêu đó, phải gồng mình lên học, không sao hết. Thì nó làm cái gì à, làm vàng thiệt không sợ lỡ, cứ việc đi tới. Nó cứ việc đi tới chứ ai cản đâu mà nó lắm. Ta cầu cho con người chứ, ông Tám Triệu Pháp là cần mọi người giỏi hơn ông Tám. Ta nói rõ vậy mà. Đâu có phải sợ người ta qua mặt, muốn người ta đi lên cao hơn, cho nó xong cái nhiệm vụ. Còn xuống dậy người ta mà không nên thân với vợ hơn mình đó, lên đây về tập tôi cũng bị đọa nữa. Muốn người ta giỏi hơn mình, cũng luôn muốn người ta giỏi hơn mình. Cho nên tụi nó bị cái yểm trợ sáng suốt á, rồi nó bị che lấp bởi sự sáng suốt luôn. Nó tưởng cái sáng suốt là đủ sức bảo vệ nó, thành nó làm thoái bộ cái mức tiên. Cho nên mình phải gắt lại một chút để nó lên lại, chứ phải hại đâu, không có bị hại, rồi nó lên lại. Cho mấy người tu này, nó, người nào người nấy nó cũng có vị trí của nó đâu có sợ mất địa vị, thấy không? Sự thành công ông tu đắc, bà tu bà đắc, mà nó đâu có mất vị trí mà sợ mình mất địa vị. Nó là không có địa vị nhưng mà có địa vị đời đời, nó kêu mình vô vi. Còn mấy cái pháp khác không được, ta lãnh chức sắc rồi không có thể phá chức sắc người ta được. Còn đằng này nó đâu có lãnh chức sắc, ai muốn lãnh ngôi gì cũng được, nó sửa chỉ biết nó ngôn bụi, nó lo tu. Còn người đời, tôi thấy cái tâm đời rõ ràng, nghe cha đó thằng nào chạy đi kiếm cha, kiếm cha rồi làm gì, rốt cuộc người già nào được cái gì đâu. Cũng phải thiền, rồi cái thiền đó mới mòn được cái thanh điểm, cái thanh điểm mới tạo thành sự sáng suốt. Còn nếu hòa hợp cái sáng suốt bên kia rồi tâm tâm tương ứng thì mặc sức mà tốt à, cái phận nào cũng chiếu tới mình được hết. Mà nếu mình thiếu sáng suốt, trong nhà mình không có cái kiến, mình làm sao rước cái ánh sáng ngoài trời vô trong nhà được. Mình phải chùi quét, mình tu, rồi mình có miếng kiến, rồi mình mới rước ánh sáng từ bên ngoài vô được, chiếu qua trong gia căn. Còn không chịu chùi làm sao có, hay là không chịu tu làm sao đắc. Cái nguyên lý rất rõ ràng. Trong này thắng cũng phải đi cho cái chỗ mà trắng tất cả hết, lúc đó nó có cái sáng suốt khác nữa. Trong tất cả hết, chúng tôi phải đi rồi. Nó phải đi tới ngày ngày giờ, không có lỗi. Thì chấm như nhiêu chấm, người ta đâu có mất mà người ta sợ. Nó giống như người chấm tôi, nhưng mà nó vẫn tiến. Chấm tất cả để nó đi lên chứ, nó có lệ thuộc ai được.
bởi vì nó học cái dũng rồi mà. Chúng tôi không có sợ ai hết.
Không phải chống mà chống phá hoại. Chống là tiến tới để thu hút thanh điển. Chống vậy đó. Thì tôi cái gì cũng đích thân, tôi không nghe lời ông nữa. Nói gì nói tôi cũng đích thân. À, khi mà ngoan đạo à, con cưng của Đức Chúa Trời, không phải vậy. Nó thuộc nó phải. Cái tâm trần lệ thuộc nó hết rồi. Lúc đó mới chịu siêu. Phải có cái. Thằng nó không sợ cái gì hết. Không sợ mất, không sợ khổ, không sợ đau, không sợ cái gì hết. Thì nó ứng ở đâu mình nói đó là thật đó. Giờ phút nào mà ứng nói cái việc nói là mình nhớ rằng khi tôi nói ra là tôi học trước. Thì tôi ngồi đó là chị học sao. Chừng nào chị nói được là chị cũng học như tôi. Nhiều đó đủ rồi. Này nó đâu có lấy tiền lấy bạc ai đâu mà nó sợ. Sự công khai mà đâu có trốn tránh gì đâu mà nó sợ. Nhưng mình sống về đời đạo nó phải có lý đời lẽ đạo. Rồi tiến lên cao thì lễ đạo lý đời. Hai cái nó từ nhà từ nhau. Lý đời lễ đạo lý đời. Rồi từ nhà từ nhau trong chương trình tiến hóa. Chừng nào cái thể xác này tiêu diệt thôi. Mình không có rời cái đời được. Bởi vì mình muốn lên, muốn vượt khỏi cái plafond này, mình phải đụng phải cái plafond. Mà nếu mình nhẹ và cứng hơn nó, mình mới vượt qua được. Nhẹ mà cứng hơn nó mới vượt qua được. Nhẹ mà mềm hơn nó là bị thôi lại. Mình sẽ xé tan nó được. Cho nên mình kêu là mình đã hoạch định là đi lên chứ không đi xuống nữa. Tránh luân hồi mà. Thì đúng gì đúng cũng đi lên. Không đi xuống. Khổ gì khổ cũng đi lên. Thì nếu mình công cao ngạo mạn là sinh ta đây. Còn cái này là không sinh ta đây. Tôi đi học mà. Tôi học với cha. Tôi có đụng vô cha, tôi chung vô nhà cha là tôi được phước. Phải không? Mà tôi đứng dưới chân cha mà cha đạp tôi cũng đi lên. Bởi vì điển của cha thanh. Điển của Phật thanh. Nha, tôi đâu có sợ. Khi mà tôi nhận định được rồi, tôi đang tìm cái thanh cực thanh. Tôi đâu có sợ cái thanh phá thôi. Tôi sợ tôi trở nên trượt và tôi thu hút được. Thì tôi mới gián trở đau khổ. Còn tôi muốn trở nên trượt thì tôi thanh và cực thanh. Bất cứ gia nào, người ta nói mày lên bước nữa tao chém cúng lắm. Bởi dao của cha cũng thanh mà dao của Phật cũng thanh. Cứ việc chém thằng này chết chịu mà. Thì là một con ngon rồi. Tiến bộ vượt mất rồi. Nói điều mà học dụng. Nói thay hạnh phúc. Thì còn yếu hèn hoài làm sao có dũng. Làm sao hạnh phúc có hạnh phúc. Thấy không? Cái này cũng sợ, cái kia cũng sợ. Mình được bao nhiêu tuổi nữa mà sợ lung tung vậy. Thấy không? Chỉ sợ mình làm biến, sợ mình chỉ con khô, sợ mình không chịu tự sửa lấy cái bản thân sâu xa. Nào, sợ mình không chịu lo chăm sóc để chùi quét thanh lọc cho nó sáng suốt. Sợ mấy cái đó thôi. Một sự sáng suốt mà mình đâu có sợ nữa. Nhưng mình được sáng suốt hoài với sáng suốt mình mừng. Bây giờ mình sửa mình. Nào, cho nó trọn lành, cho nó sáng suốt, cho nó nhẹ nhàng, cho nó quên tất cả những gì bận rộn, rồi nó đi tới thanh tịnh. Nó mới thanh tịnh mới biết yêu, thanh tịnh mới cứu nhân loại, thanh tịnh mới thức giác. Thì lúc đó nó là gì? Nó là sáng suốt. Mà sáng suốt là gì? Nó Pháp. Bởi vì khi nó sáng suốt rồi, nó dồn cái dĩa úp lại, thì nó thấy có úp là có lật ngược. Úp với lật ngược một lượt nó mới sang suốt. Còn nó còn ngu muội, nó nói hò, cái này úp lại không phải cái gì, nó kêu bằng ngu muội. Còn sáng suốt mà úp được thì mới phải lật được chứ.
Còn sáng suốt nó thấy mày tối tâm là mày phải sáng suốt chứ. Trong cái ngược lại của tối tâm là gì? Sáng suốt. Ngược lại của cái khổ là gì? Sung sướng. Phải không? Nó quân bình.
Phật và tối tâm phải do mình chọn không? Thì ma quỷ từ đâu đến?
Từ sáng suốt đến ma quỷ. Mình chọn mà. Mày nói mình chọn mà. Thì sáng có sáng suốt mới chọn con đường đi đó chứ. Phải không? Rồi từ sáng suốt ra đâu lên? Từ tối tâm mới đi lên sáng suốt. Thấy không? Trong cái tối mà có cái sáng mới thấy cái sáng có giá trị, phải không? Thấy không? Cho nên trong cái tối luôn luôn có cái sáng. Hiểu không? Trong cái tối có cái sáng, hiểu không? Hả? Mà trong cái sáng có cái tối là tại vì mình chọn lộn đường. Bởi vì tôi thích làm sa tăng bất quái, tôi thích đi chơi bờ là mà ta mới chọn. Mà chọn từ cái sáng, chọn lên cái tối. Trong cái sáng nó có cái tối. Nhưng mà chân lý sáng tối một lượt. Phải rồi. Tại vì nó chọn thì nó phải học hết cái bài tối tâm rồi nó mới trở lại sáng suốt. Chứ không bao giờ nó ở tối tâm mãi mãi đời đời. Hiểu chưa? Nếu mà nó ở tối tâm mãi mãi đời đời thì thế gian không còn loài người vạn vật nữa. Nó phải luân hồi trong chu trình tiến hóa. Hiểu không? Nếu mà nó ở thì sáng suốt mãi mãi đời đời thì thế gian không còn con người mà hết thể là Phật. Hiểu không? Cho nên đính luật phải làm việc như vậy mới có sự sáng suốt cho càn khôn vũ trụ. Phải làm việc mãi mãi. Cho nên khi mình tu hiểu được rồi là mình cần phải làm việc nhiều hơn. Khi mà hiểu rõ chân lý có trong tôi có sáng mà trong sáng có tôi, mình phải làm việc nhiều hơn. Mình thiền là chi? Thiền là vì mình thu hút những sự ổn định bất chánh quá nhiều. Nó làm cho rối loạn thần kinh của mình, không được ổn định, trở về thanh nhẹ. Cho nên chúng ta nhiều người động loạn quá, không lấy cách gì chữa trị lấy mình. Cho nên tìm một cái phương pháp để ổn định thần kinh. Cho nên cái pháp thiền đó là một cái phương tiện mà thôi. Còn cái lập hạnh và phát tâm đó là chánh. Cái phương tiện, con nghe hiểu cái phương tiện không? Làm cho tôi ổn định để tôi thấy tôi kịp thời, thay vì tôi sa ngã. Không thấy ổn định là mình cần phải thiền nhiều hơn. Tại vì mình nói tôi ngồi tôi thiền, rồi bây giờ tính lại con thiền được bao nhiêu phút, mà con làm rối loạn một ngày 24 tiếng đồng hồ, 48 tiếng đồng hồ, con làm rối loạn bao nhiêu tiếng đồng hồ, và con lại sắp lại trật tự được bao nhiêu phút. Cũng như một ngày con đem bao nhiêu rác vô trong nhà đây, bây giờ con đến tôi quét một phút nó xong sao? Thì con phải làm nhiều giờ một chút, mà con phải kiên nhẫn một chút, mới dọn sạch cái sự dơ dáy nhập tập đó. Cho nên tôi ngồi tôi thiền có một chút gì mà kêu tôi làm sao ổn định. Như con đờn con hát con thấy yên trong giữa phút đó thôi, nhưng mà sau âm nhạc ngưng rồi thì tâm con thế nào? Con có giúp cho con qua khỏi những cái cơn động loạn không? Nếu được con nên làm. Vì không được cho nên chúng ta phải kèm chúng ta và sửa chúng ta. Tu là tu bổ sửa chữa. Con biết họa cho bức tranh sạch sẽ, nhưng mà tâm con chưa sạch sẽ, chưa ổn định là vì mình chưa tu bổ bên trong. Mình biết tu bổ bên ngoài, mình thấy có sự thành công, nhưng bên trong quên tu bổ. Tôi sao tôi vẽ bức tranh còn đẹp hơn nữa? Nếu tôi càng tu bổ cho tôi, càng vẽ bức tranh sống động hơn nữa. Thấy chưa? Nếu con nói tôi có thể làm cho tôi ổn định thì cả ngày 24 trên 24 con cứ ngồi gom tinh thần vô, con vẽ đi, con đừng ngủ, đừng nghỉ. Sướng quá, tại sao con phải nghỉ? Thấy chưa? Cho nên tìm một cái phương pháp để cho mình thông suốt và ổn định hơn mới kêu bằng tu bổ sửa chữa cho mình, sau sự tu bổ sửa chữa của ngoại cảnh. Chính mình biết mình làm cho bên ngoài ổn định, làm cho bên ngoài tốt đẹp, nhưng mà bên trong mình không được tốt đẹp và không được ổn định. Mà chính do bên ngoài mà mình theo dõi bên ngoài mà mình quên bên trong thì mình đã gây nội loạn cho bên trong. Mình sử dụng quá nhiều mà mình không biết tu bổ thì sẽ sụp đổ và thiếu sự sáng suốt. Bữa sau mình vẽ bức tranh không đẹp như bữa nay nữa, cũng vẽ mà không đẹp. Còn nếu mà chúng ta biết tu bổ bên trong, chúng ta sẽ vẽ một bức tranh đẹp gấp mấy lần lúc chúng ta mới thành sự. Thấy không? Tất cả đều là xây dựng, tu bổ sửa chữa. Cái phương thiền này đâu phải lệ thuộc của ai. Mà con nói à, đi thiền như ông Tám là tôi lệ thuộc nó. Tôi đâu phải lệ thuộc ông Tám. Ông Tám do người ta bày biểu ông Tám, và ông Tám trước kia động loạn hơn tôi. Ngày nay ông Tám thanh tịnh cũng nhờ cái pháp thiền này. Bây giờ tôi cũng mượn cái này để tôi đi tới ổn định. Thấy không? Cái phương tiện cho tôi, thay vì tôi phải đi bộ, nhưng mà cháu có cái phương tiện, có cái xe hơi ngồi thì cháu phải mượn cái xe hơi cháu đi. Qua khỏi rồi thì đâu có xài xe hơi nữa. Phải không? Đó là cái phương tiện. Đừng cho đó là quan trọng. Cho nên tưởng lầm rằng tu là quan trọng. Tu là tu bổ sửa chữa, là phận sự của mình. Mình biết quản lý, mình biết cái sửa chữa bên ngoài, mà mình không biết quản lý và sửa chữa lên mình. Đó là mình người đã tự bỏ khói lên mình. Và mình đem sự sáng suốt mình đi phục vụ động loạn thay vì thanh tịnh. Nếu mình thanh tịnh, mình có thể làm được nhiều việc ổn định cho mọi nơi mọi giới và luôn cả mình. Thì mình thấy cảnh đời đời bất diệt, sự sáng suốt bất diệt. Thấy chưa? Còn nếu mà chúng ta không thấy và chúng ta chỉ lo bên ngoài, quên bên trong sẵn có, thì cái hành trình tiến hóa của mình nó rút ngắn rồi. Thì ai thiệt thòi? Sự sáng suốt của chúng ta càng ngày càng tắt đi, nó mới vô bóng tối. Ai làm cho mình? Vì sự sáng suốt của mình đưa mình xuống. Trước khi mình quyết định như vậy thì nó càng ngày càng thấu. Quyết định đem tới sáng suốt vô cùng tận thì mình luôn luôn sáng suốt. Trời đất càng không vũ trụ, con thấy có chỗ nào không có làm việc? Cọng cỏ cũng phải cuốc xe tử nó đi lên. Con sâu, con vi trùng nó phải tìm cách nó đi tới. Nó đâu có ngừng được. Con thấy không? Tại sao mình làm biến mình không biết đi xe lấy mình? Một cái phương tiện giúp cho mình và chính tự mình làm cho mình, rồi mình sẽ phục vụ cho tất cả. Lúc đó con đâu cần phải thiền nữa. Thiền là một cái phương tiện để qua vậy thôi. Thấy rõ chưa? Để bước qua rồi là tôi ổn định. Dễ quá mà. Cho nên đừng có nghĩ lầm rằng tu này là lệ thuộc con Tám. Đâu có ai bắt ai đi vô nhà gõ cửa kêu con tu đâu. Mà mày không tu tao bắt mày, tao giận không, mày không có vô đó. Còn tu cái này là khác, tu cái này là cái người đó nó khổ cực như mình, nó động loạn như mình, nó đau khổ như mình, nó thiếu thốn như mình. Bây giờ lại nó xây dựng cho nó đầy đủ ổn định. Thấy nó mỗi ngày mỗi tươi vui với mọi người. Tại sao tôi mỗi ngày tôi làm việc giỏi hơn nó, tôi bằng cấp cao hơn nó? Tôi thấy dòm mặt tôi càng ngày càng cù lâm. Tôi thấy tôi thiếu sáng suốt. À, cho nên tôi mới mượn cái đường lối mà nó đã đi và tôi cũng đi như nó. Thì tuổi trẻ tôi đi kịp thời tới tuổi nó thì tôi nhất định tôi phải sáng suốt hơn nó rồi. Tôi phải thông minh hơn nó và kịp thời hơn nó. Có cái gì đâu mà thắc mắc. Cho nên nhiều người cứ nghĩ sai lầm, tu là lệ thuộc, cái đó hư rồi. Tu là tu bổ sửa chữa. Bây giờ con đi học rồi đang tu bổ sửa chữa đó. Hồi trước con đâu biết. Bây giờ con biết nhiều rồi đó. Rồi bây giờ con lo cho lo. Con càng nhiều thì càng biết nhiều, càng thông minh hẳn đi. Để chi? Để cứu mọi người trong sự mong muốn. Mình có vay là có trả. Bây giờ con được bê lớn đó là biết bao nhiêu người đã lo cho con. Cộng đồng từ hộp gạo cho tới manh áo đã đoàn kết lo cho con ngày nay được ngồi đối diện giữa người và người để trao đổi kinh nghiệm trong tinh thần tu bổ sửa chữa. Thấy không? Mình còn thiếu nợ nhiều quá mà. Đâu phải thiếu nợ chính phủ này, nhưng mình thiếu nợ cả càn khôn vũ trụ. Không khí đâu mà hít? Ai tạo ra? Nếu không có sự đoàn kết của cộng đồng càn khôn vũ trụ, làm sao chúng ta có đồng một nhịp thở trong giờ phút thiên niên này? Thấy không? Cho nên chúng ta phải trở về ổn định. Thì mỗi người trở về ổn định thì mỗi người là Phật tánh rồi. Phật tánh là sang suốt. Chứ không có đề cao một người mà quên tất cả đâu. Mọi người đều sửa mới bù đáp được sự thương yêu của người đi trước. Người đi trước đã mở đường sáng suốt và xây dựng cho hậu đại, thì hậu đại phải tự sửa mới hòa hợp sự sáng suốt sẵn có. Thì mình đi đúng đường lối. Mình đi học ra mình không có nghĩ chuyện quan phí, nhưng mà mình nghĩ chuyện hợp tác với tất cả mọi người. Thấy không? Trong tình thương và đạo đức. Vậy thì chúng ta mau mau sửa chúng ta và nhìn nhận sự sai lầm chúng ta. Chúng ta nhìn nhận rằng cái miếng kiến của chú dơ tôi chui đi thì ta phải sạch. Thấy không? Đừng có nói rằng cái miếng kiến tôi chùi vài cũng không sáng. Cho nên con nói là tôi ngồi tôi tỉnh mà tôi không có yên. Là tại tôi không chịu chùi. Mà tôi bằng lòng chùi thì nhất định nó phải sạch. Bởi vì người ta ra đời trước tôi, người ta học là người ta thâu thập những sự động loạn trước tôi. Rồi người ta có vợ, có con, có này kia, xã hội là động loạn trước tôi. Người ta còn gánh một gánh nặng lộn xộn hơn tôi. Nhưng mà người ta cương quyết rồi ta dẹp đâu đó có trật. Còn nếu tôi tuổi trẻ mà tôi cương quyết thì tôi sẽ đạt được trật, sự trật tự đó sớm hơn người đó. Không nói giỏi hơn, nhưng mà tôi sẽ sáng suốt hơn người đó. Đứng tuổi, đứng vào tuổi của người đó, tôi sẽ sáng suốt hơn người đó. Bảo đảm như vậy. Sự thật như vậy, bài toán tính ra nó như vậy. Nếu tôi chịu thực hành. Thì sau, trong bóng tối mọi người đều tối tăm, nhưng mà tôi là sáng suốt, là tôi là ánh đèn dẫn tiếng muôn loài. Ở trong rừng mà có một cái đèn thì ai cũng phải tin xem cái đèn đó, và nhờ cái đèn đó chỉ đường vạch lối cho đi tới khỏi bị đụng chạm. Tuổi trẻ tôi biết sửa tôi, tiếng tôi sang suốt, tôi là một đèn lòng của mọi người. Và bây giờ tôi phải lập hạnh hy sinh, tôi phải sửa tôi, rồi tôi sẽ vì mọi người, cũng như mọi người đã vì tôi. Nếu mọi người không vì con đâu có ngày nay. Nói vì nhiều đó thôi. Thấy không? Mình vay là phải trả. Có cha mẹ có mình. Con mũi cắn cha mẹ cũng không yên lòng. Thấy không? Cộng đồng càng khôn vũ trụ để giúp mọi người. Bây giờ mình phải giúp tất cả mọi người. Nhưng mà trước khi giúp, tôi phải có khả năng. Tôi phải có sự sáng suốt. Tôi phải ổn định. Nếu tôi thiếu sáng suốt, thiếu thông minh, tôi không được của ta. Tôi phải tập trung tất cả lực lượng sẵn có của tôi để hòa hợp với lực lượng sẵn có vĩ đại ở bên ngoài. Thấy không? Thì mới có ngày đạt tới sự vinh quang cho tất cả. Nếu con nghĩ như vậy thì con phải dòm lại con. Khi tôi ra tôi giết 10 người kia. Hả? Tôi giết 1 triệu người kia. Dồn lại con. Đủ sức sống tôi thì giờ mà con đủ sức giết 1 triệu người kia không? Cho nên ở thế gian này có nhiều nhà cách mạng đầu óc như con. cũng như Hồ Chí Minh.
Yeah.
Tôi phải giết đám này, tôi đưa đám này tới đặt thế giới đại đồng, phải không?
Yeah.
Chương trình của Hồ Chí Minh, mọi người thanh niên nói nó rất vĩ đại. Những người đáng giết phải giết. Ngày nay Hồ Chí Minh đã thành công ở chỗ nào đâu? Rồi con cũng là con người.
Yeah.
Hết sức con cũng sống 70 tuổi như Hồ Chí Minh. Mà Hồ Chí Minh lúc còn nhỏ đã có kế hoạch giết đám này và xây dựng cho đám kia. Nhưng mà Hồ Chí Minh không đủ tuổi để thực hiện kế hoạch quy mô của người đã định. Thì đương nhiên người đã tạo sự hận thù cho các giới. Mà trong kế hoạch người giết 1 triệu thành ra tới 10 triệu. Rồi đó là một tội lỗi. Bây giờ con tu để cho con quân bình tư tưởng và con thấy rõ con người phải có phần hồn. Khi con tu sáng suốt rồi, con thấy cái mặt thật của con và con thấy tánh chất của con là vô cùng tận. Hỏi chứ người con định giết nó cũng như con, nó cũng có tánh chất vô, nó cũng có mặt thật của nó, nhưng mà vì nó chưa giác ngộ. Thấy không? Con giết nó nhưng mà định luật đâu có cho phép. Tình thương nào? Nếu con là tình thương con đâu có giết người ta. Con tình thương là người hư, mà con phải ảnh hưởng cho nó trở nên người tốt, con mới là người thực hiện tình thương. Con đi giết số này và con đi cứu số kia, rốt cuộc con là người không có tình thương, rồi con là người gieo hận thù. Con đã nói tình thương mà con không lấy đạo đức. Tình thương và đạo đức phải đi đôi. Con còn giết người làm sao con thành công? Con phải lấy tình thương và đạo đức để xây dựng người khác. Để con xâm chiếm những tư tưởng ác trộm để nó trở về thiện lành. Như con nghĩ điều ác, con tới con giết người đó, nhưng mà người đó không có tâm tư oán thù con, con nỡ giết họ không? Vì sự sai lầm của một chế độ, không phải một cá nhân. Con hiểu không? Rồi con ra con giết người ta, rồi rốt cuộc con có kết quả ở đâu? Hậu quả nó cũng như cái thằng mà đã chiếm thành rồi, rồi nó cũng đi tới chỗ bại. Rồi cứ thành rồi bại, mãi mãi tất cả những nhà lãnh đạo cách mạng ở thế gian này có vị nào thành đâu. Con nói danh ra coi, có chú nào thành công không? Mà chú nào qua được ông trời không? Thiên tai địa ách chú nào qua được? Nếu mà con nói rằng tôi sẽ giết một số người đè số người kia, thì con có thể cải tạo thiên tai được không? Bão bùng nguy hiểm làm sập nhà chết bao nhiêu người, tại sao con không quánh cái thằng mà chủ trương bão bùng? Con đi giết cái thằng đó đi, có một thằng thôi, là thằng trời, con đi giết nó đi. Tại sao con giết cái tụi kia bằng ngu muội, tụi lễ thuộc, tụi đau khổ? Nếu con không rúng động vì tình thương, con lấy con hy sinh ra con giết tụi đó để con cứu tụi này. Thì cái thằng mà giết người nó cũng có cái tâm trạng như con, hiểu chưa? Không. Tại sao nó lại đi uy hiếp người đó? Phải nó muốn không? Không, con đã đọc lịch sử và con học lịch sử. Cuộc chiến từ đâu tới đâu, cái lý nào cũng vững. Nhưng mà khi con hiểu rồi, đó là ơn trên thiên cơ trời định. Ý con muốn báo thù nhưng không có cơ hội cho bao con báo thù. Ý con muốn ra cầm quân giết giặc nhưng không bao giờ cho con cầm quân giết giặc. Lại có người khác làm. Con thấy có người khác làm. Tới giờ phút đó phải chuyển cơ như thế này. Con thấy Việt Nam rồi. Thằng lính có 10 mấy tuổi mà vô chiếm thành phố Hồ Chí Minh, con nghĩ ai đánh giặc? Không biết con là ngu, ông Tám là ngu, anh Thắng là ngu, mấy người này ngu. Nó cũng biết quánh võ, không biết đập lộn, số cái nó ngã nhưng mà nó vẫn vô chiếm thành phố thiên nhiên. Tại sao? Mà tại sao phải cho nó thắng? Cho nó thắng để thanh trừng những phần ác ôn. giáo dục những kẻ thiếu tu. Con chưa hiểu cái đó. Ông Tám không dám nói con sai lầm, nhưng mà khi con đụng phải rồi con mới thấy là sự sai. Một thằng ăn cướp nắm dao cướp người ta, rồi một ngày nó thức giác được, nó thấy rằng nó là trường sanh bất tử, nó hiểu được phần hồn nó, nó hiểu mọi người cũng như nó, nó liền dao nó thành Phật. Thấy không? Còn con không, con nói à tôi đi báo thù để tôi cứu đảm bảo ruột thịt của tôi, cái lý của con có cái lý của con, nhưng mà đó là bài học. Mà nếu con thức giác sớm thì bài học của con sẽ siêu hơn. Nếu con thức giác trễ thì bài học của con lại nó chậm hơn. Và con phải học nhiều khóa nữa con mới hiểu siêu là gì. Thấy không? Bây giờ ông Tám nhắc con xem lại tất cả lịch sử. Có nhà lãnh đạo nào thành công không? Hô hào như con hay là hay hơn như con, hay hơn con nữa, và thật sự giỏi hơn con, nhưng mà không có vị nào thành hết. Ông Tám dám bảo đảm, con cứ đem ra những cái lịch sử đọc.
Không làm được gì.
Không làm cái gì qua Thượng Đế được, không làm gì qua ông Trời. Chỉ có sai lầm và ngộ nhận đó thôi, để chuốc lấy sự đau khổ đời đời. Ông Tám không bên ai hết, nhưng mà chân lý là chân lý, và sự trường tồn là sự trường. Không thấy không? Nhưng mà cái căn nào quả nấy, phần nào trị phần nào thì có chừng. Con học qua quá chắc rồi con biết chứ. Có tích thì luyện vô đâu thì nó hư chỗ đó. Mà có thứ trị có tích à, con thấy không? Thì con tại sao con phải bận tâm về những việc đó? Con là tu học. Rồi một ngày nào đó con sẽ lại cạt ra. Con lo tu học, con trở nên một công dân tốt đẹp. Con trở nên một tinh vi, một nhân loại tinh vi của quả địa cầu. Lúc đó con cũng không dám nói con hữu ích, nhưng mà sự dày công tu luyện của con không có hoàn phí, con chỉ biết như vậy thôi. Con không nói đó là thành công, con không cho đó là vượt mức, nhưng mà con thấy rõ rằng tôi phải làm việc đời đời và sống đời đời, thì đâu có sự hận thù nữa. Tôi không phải làm việc với mấy chục tuổi, sợ mất cái này, sợ mất kia, sợ mất nọ. Con người sanh ra hai bàn tay không rồi trở về với hạn, hai bàn tay không rồi phải ra đi. Thời gian hữu hạn, con học hết bài rồi con phải ra đi. Sanh lão bệnh tử khổ là bài học của con chưa hoàn thành làm sao con làm cách mạng. Chắc chắn con biết con chết, con biết con khổ, chắc chắn con phải học. Mà cái đó quy định. Con người không có trăm tuổi đâu con, nhưng mà luôn luôn muốn đặt kế hoạch ngàn năm. Cho nên vì đó nó đem ra sự sai lầm, và nó làm cho phần hồn càng ngày càng mờ ám tâm tối. Chẳng tiếng vì lễ tham muốn, nhưng mà không đúng chỗ, không đúng lúc. Nếu con tham muốn vô cùng tận, đúng chỗ, đúng lúc, thì con sẽ trở nên sáng suốt đời đời. Thấy không? Cho nên con chỉ dòm xem qua cái tụi nó ác, nhưng mà con không biết nguyên nhân trước kia cái đám mà bị đè này, nó lại đè tụi này. Con thấy không? Con chưa thấy cái tiền kiếp của mọi sự việc. Con thấy bề mặt nhưng không thấy bề trái. Vì sao? Vì con thiếu thanh tịnh, và con theo một khía cạnh của chánh trị mà thôi. Trong một chánh trị là phải lấy sự chân chánh, tự trị tự giải mới là chánh trị. Còn cái này chánh trị của đời mới thấy không khía cạnh. Thằng đó đau mày phải nó phải trả thù, mày phải giết nó. Mày không giết nó thì sau này mày cũng chết. Vì sợ chết, vì sự cố động của ngoại cảnh nó khuyên rủ, tôi mới đi giết mày. Mà tình cờ tôi đã đi sai hướng mà không hay. Tôi không biết làm giàu cho ai và tôi chẳng biết cứu ai. Sau một cơn hỗn loạn, hôn mê cũng như một giấc mộng, rốt cuộc đau khổ là tôi và thiêu sang rốt cũng là tôi. Mọi người trong càng không vũ trụ đều nghĩ và hiểu sâu một chút thì thế giới phải đạt tới đại đồng. Cho nên quả địa cầu bắt đầu thay đổi. Còn thấy có nước nào yên hết, rung động hết. Nếu không có tu sẽ nghĩ những chuyện điên cuồng như con đã nghĩ, rồi đi tới chỗ tự sát mà thôi. Ông Tám cho con hay, hôm nay giờ phút này con có cơ hội được đàm đạo với ông Tám đối diện để tìm hiểu, để cho con có một phần sáng suốt hơn. Thì ông Tám cũng chấp nhận để đàm luận với con, để con hiểu nhiều hơn. Và ông Tám cũng mong rằng con phải hiểu con càng sớm càng tốt. Nếu con không cố gắng hiểu con thì con sẽ đi lầm được lạc lối. Và chính những người trước con cũng đã lầm được lạc lối. Vì con bình tâm một chút, con xem họ đã lạc rồi. Rồi nếu chúng ta còn tiếp tục theo sự ngu muội lạc đàn lạc lối nữa thì ai cứu chúng ta đây? Con đã có trưởng thành trong sự thông minh mà con không biết lấy cái sự thông minh đó để vun bồi sự thông minh sẵn có của con và nhiều tiếng tâm hồn của con tơ đích cao siêu đà đà thì rất ổn là con. Con còn đi nữa, con phải bước qua tuổi con Tám, rồi con bước qua tuổi của một người già nua nữa con. Con không tránh được đâu. Mà bây giờ con hiểu được tình thương và đạo đức là một khí giới sắc bén đời đời của Thượng Đế để cảm động lòng người, để mọi người được ổn định sau khi người ý thức được đó là khí giới đời đời. Thì lúc đó con làm cách mạng nó không có lỗi thời được con. Con đúng lúc, con là chiến sĩ của tình thương và không có bị thua lỗ. Mà nếu con là một chiến sĩ để cho họ mà bán con thì con bị thất bại.
Con thấy rõ chưa?
Con phải lập cái hạnh hy sinh của cõi tạm này mà đến nước bước qua một cảnh đời đời vô tận, chính con đã được hưởng. Con đừng cho con là miếng nhôm sét đó con. Nếu con chịu lấy dễ nhám con chùi thì sự sáng suốt trong miếng nhôm nó có sẵn từ lâu rồi con. Không phải ông Phật sáng suốt đâu con. Chính con là sáng suốt mà con là ông Phật. Thế nào ông Tám nói con là ông Phật. Kết luận là như vậy. Con về suy nghĩ thì ông Tám nói đúng không?
Thôi nghĩ
à, thiếu tá Tấn ở Sài Gòn.
Dạ.
Thích là ông thích ông Tám.
Ủa,
ông
đi
ông đi ông Tám á, ngu lắm. Hả? Ta y không ra hỏi ông cũng cách nghĩa hơn nào mà ông đi cách nghĩa nữa. Ông biết chân lý, nó ý không ra mà nó tới nó nói ông cũng cách nghĩa nó càng cho nó hiểu. Tôi mà sức mấy tôi rảnh tôi nói cái vụ đó là nó không có tâm độ người. Và bây giờ anh tu anh mới khổ cực rồi anh mới thấy à phải làm như vậy. Ta hồi trước làm đúng, nếu mình không nói đi nó lại chẳng ai hiểu đâu. Nè, cho người ta bán bánh, bánh này bán Coca-Cola mà ta còn quảng cáo rùm beng, bán chạy cũng phải quảng cáo thôi, ta đâu ai nghe ai nhớ đó mình mà hiểu. rồi còn cái đường lối sáng suốt còn nhắc đi nhắc lại. Cái chuyện không có vụ lợi, không có buôn bán, không có ràng buộc nó, phải nói nhiều lần nó mới hiểu. Còn nó bị ràng buộc thì nói một lần nó cũng hiểu, nó bỏ tiền nó không phải để ý, cái này nó không trả tiền nó không cần để ý. Nghe nó thôi, giờ nó phải nói hoài. Thì ta đánh tức lắm, ý không ra cũng tới khai với ông rồi, ông cũng nói cả tràn, không biết ta nói pháp lý vậy, vậy luôn cái ý mà không biết. Bây giờ biết rồi.